Trà My rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA.
Hai năm qua nay không còn hoàng trường xa, nay không còn mẹ Việt Nam.
Một đĩa nhạc hải ngoại vừa bị cấm tại Sài Gòn vì có nhắc tới chiến dịch thỉnh nguyện thư của người Việt khắp nơi gửi các chính phủ và Liên Hiệp Quốc kêu gọi thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. DVD 71 của Trung tâm Asia có trụ sở tại bang California, Mỹ, đánh dấu chặng đường hình thành phát triển một trong những trung tâm âm nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại với chủ đề 32 năm kỷ niệm. Trong đĩa nhạc này có ca khúc của nhạc sĩ Trúc Hồ cùng tên với cuộc vận động chữ ký cho nhân quyền Việt Nam do chính anh đề xướng mang tên Triệu Con Tim Một Tiếng Nói, và nhạc phẩm Bạn Thân của Việt Khang, nhạc sĩ bị Việt Nam tuyên án 4 năm tù hồi cuối tháng 10 vừa qua về tội tuyên truyền chống nhà nước vì sáng tác các bài hát chống Trung Quốc xâm lược và phản ánh bất công xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra chỉ thị cấm DVD Asia 71 giữa thời điểm dân chúng Việt Nam đang sửa soạn đón Tết, dịp mà các sản phẩm bằng đĩa nhạc hải ngoại thường hiện diện trong các buổi sum họp gia đình khi mọi người quây quần bên nhau cùng thư giãn, giải trí, thưởng thức văn nghệ trong mấy ngày xuân. Lên tiếng phản đối lệnh cấm, nhà sản xuất chương trình cho rằng cấm đĩa nhạc này là cấm dân chúng biết những sự thật về chế độ. Giám đốc Trung tâm Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ.
Cái DVD này được phát hành ngày 11 tháng 1. Nhưng mà ngày 10 thay tháng 1 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh cấm. Thì cái DVD nó ra ngày 11 mà 10 thay họ đã ra lệnh cấm rồi. Thì có thể là họ coi cái quảng cáo trailer của Trung tâm Asia trên Asia Channel. Họ không muốn những người Việt Nam trong nước biết là trong cuốn DVD này có một phong trào Triệu Con Tim Một Tiếng Nói về vấn đề mà những người Việt Nam ở hải ngoại và trong nước cùng nhau ký thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc và các bộ ngoại giao trên toàn thế giới về vấn đề nhân quyền của người Việt Nam trong nước. Những người tranh đấu nói lên sự thật thì ở tù. Cái đó làm cho họ sợ và họ không muốn cái DVD này được mọi người dân coi. Và trong cái DVD 32 năm này, thật sự ra nó chỉ là những bài nhạc để nhớ là kỷ niệm 32 năm Trung tâm Asia đã làm được gì. Trong tất cả DVD, 70 cuốn của Asia đã thực hiện. Việc làm của Trung tâm Asia là bảo tồn văn hóa của Việt Nam với chúng ta. Những bài nhạc yêu nước, những bài nhạc tình yêu giữa người và người, và những bài nhạc lãng mạn. Thật sự thì đó là một cái gì mà Trung tâm muốn gọi là kỷ niệm 32 năm mình đã làm được gì thôi. Và những cái việc làm của Trung tâm Asia với cộng đồng, với người Việt hải ngoại, cũng như là cái nỗi trăn trở của những người Việt Nam hải ngoại nhìn về quê hương thì thấy quê hương của chúng ta mỗi ngày bị giặc phương Bắc xâm chiếm, những người dân trong nước họ sống không có công bằng, những người dân quan mấy chuyện đó chuyện sự thật thôi. Cộng sản họ sợ sự thật cho nên họ không muốn người dân trong nước thôi, cho nên họ cấm.
Đây có phải lần đầu tiên mà sản phẩm của Trung tâm Asia bị trong nước cấm không?
Trung tâm Asia là ở Hoa Kỳ, sản xuất ở Hoa Kỳ, trong nước cộng sản họ không có cho Asia bán trong nước đâu mà họ phải cấm. Khi mà Việt Nam được vào WTO thì theo đúng là luật lệ quốc tế thì phải có hai chiều, tức là văn hóa bên nước Việt Nam mang qua bên đây được thì những cái sản phẩm của văn hóa của ở ngoài nước ngoài cũng vào được trong nước. Nhưng mà cái sự thật thì họ không có theo cái luật lệ đó, họ vẫn cấm những cái sản phẩm của Trung tâm Asia sản xuất từ Hoa Kỳ. Cái chuyện đó cấm nó không có lý, bởi vì mình đâu có xin họ bán trong đó đâu mà phải cấm. Vấn đề là họ sợ dân chúng coi sự thật của cái chế độ. Trong cái thời đại thông tin toàn cầu này, nếu mà không coi được DVD thì cũng lên trên mạng, trên YouTube họ coi được thôi.
Thưa anh, là trở lại với cái nội dung của bộ đĩa Asia 71 đó, mà anh nói rằng cái nội dung chủ yếu mà anh nghĩ rằng khiến cái bộ đĩa này bị cấm ở Việt Nam là do nó có nhắc tới cái chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói.
Ngày đó khi mà cuốn video này quay gì đó, trước khi mà cái chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói chấm dứt, cho nên lúc đó chúng ta chỉ mới có 110 mấy ngàn chữ ký, và tới ngày hôm nay thì đã trên 135 ngàn chữ ký sau khi mà hết ngày đó. Cái vấn đề ở đây là khi mà mình làm một cái chương trình, một cái bài nhạc có nó cảm hứng từ những gì chúng ta thấy được từ quá ánh mắt của anh Điếu Cày, những người trong nước họ bị cầm tù, mẹ của chị Tạ Phong Tần phải tự thiêu, dân quan thì bị công an đàn áp cướp đất. Cái đó là những cái sự thật, và cái bài nhạc này chỉ kêu gọi người dân ở khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam trong nước và ở hải ngoại, chúng ta phải nhìn về Việt Nam, đừng có thờ ơ, chúng ta phải biết yêu quê hương Việt Nam của chúng ta phải biết đau trước những nỗi đau của người dân trong nước, Cái đó là những gì mà nó mang cái tính chất rất là bình thường của một người con dân Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi đâu, nhưng mà chúng ta là con dân của Việt Nam, chúng ta nhìn những gì xảy ra trong đất nước, chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta phải biết là mọi người chúng ta có khả năng đóng góp để thay đổi của đất nước chúng ta tiến bộ hơn trong cái thế kỷ 21 này. Cái đó đâu có gì đâu mà chính quyền phải sợ dữ vậy.
Có nhiều ý kiến cho rằng chương trình văn nghệ của Asia có nội dung chống phá, xuyên tạc chính quyền Việt Nam hoặc là nặng phần chính trị, tuyên truyền đả kích nhà nước Việt Nam. Thì phản hồi của Trung tâm Asia như thế nào ạ?
Thật sự thì Cộng sản Việt Nam lúc nào họ cũng nghĩ những người dân ở hải ngoại là thế lực thù địch. Họ tuyên truyền như vậy mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà họ đâu có qua mắt được những người dân bình thường. Những người dân bình thường khi mà họ nghe bài nhạc, họ biết được là cái bài nhạc nó nói ra những gì sự thật mà nhìn họ thấy. Cho nên cái đó là nó phản ngược lại sự tuyên truyền của Cộng sản. Người Cộng sản ấy, họ lúc nào họ cũng muốn bảo vệ cái quyền lực độc tài của họ, cho nên họ tuyên truyền là những người ở nước ngoài là nhìn về Việt Nam với một cái hành động là thù địch, lúc nào cũng chống phá đất nước. Thật sự cái đó không có đúng. Tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại họ đều có một cái tấm lòng đặt cái quyền lợi của nước Việt Nam trên hết tất cả mọi đảng phái, cho nên họ đã đoàn kết với nhau lại trong cái chiến dịch Chiều Con Tim Một Tiếng Nói. Họ chỉ muốn có mục đích duy nhất, một ước mơ duy nhất là người dân trong nước họ có được quyền sống như một con người, nhân quyền phải được tôn trọng và họ phải có quyền bảo vệ đất nước của họ, họ có quyền nói lên cái tiếng nói yêu nước của họ. Người Việt Nam trong cái thế giới là thông tin toàn cầu như vậy, trên mạng, trên internet, sự thật từ từ nó sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Thì cho dù họ có tuyên truyền là người dân trong nước chẳng có ai nghe, người em trên Facebook cũng đã lên Facebook và nói con dám xem, con mở hết volume trên internet để con coi, con không có sợ. Rất nhiều người trong nước thế hệ sau gọi Trúc Hồ bằng chú, đã bày tỏ cho mình biết là con không có sợ, con thấy cái nghề là chuyện đúng, chúng ta yêu nước, chúng ta phải thay đổi.
Khán giả xem những sản phẩm của Trung tâm Asia đó, họ không có chỉ có cái cảm nhận là họ đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật văn nghệ đơn thuần, mà hơn thế nữa thì họ cảm nhận là qua những cái tác phẩm âm nhạc này có gửi gắm những cái thông điệp nhất định, những cái điều mà ở Việt Nam không được nghe nói tới hoặc là không được biết tới. Thì không biết là phương châm của nhà sản xuất những sản phẩm băng đĩa nhạc Asia là gì thưa anh Hồ?
Thật sự thì có hai loại nghệ thuật, một cái là nghệ thuật giải trí và là một nghệ thuật chân chính. Đối với riêng cá nhân của Trúc Hồ thì Trúc Hồ quan niệm là khi mà chúng ta làm nghệ thuật là chúng ta phải phục vụ cho xã hội và cho con người. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cho nên khi mà Trúc Hồ làm tất cả cái tác phẩm cho Trung tâm Mesa, lúc nào Trúc Hồ muốn gửi về một cái thông điệp là tình người mới là quan trọng. Trên tất cả mọi chuyện, tình quê hương, đất nước là cái quan trọng. Cái đó là cái đường hướng phục vụ nghệ thuật của Trúc Hồ. Trúc Hồ không có trọng tâm về vấn đề mà phục vụ nghệ thuật theo kiểu giải trí. Từ gốc của mình cũng phải biết là chúng ta phải mang cái tình yêu giữa người và người, giữa một người Việt Nam ở hải ngoại nhìn về trong nước, thấy đất nước của mình. Sau bao nhiêu năm họ không có quyền căn bản làm người, càng ngày càng đi lùi, nhìn lại nước đại ngàn càng ngày họ càng khá. Bởi vì khi dân chúng họ được nói lên sự thật và họ được quyền thay đổi, được quyền đi bầu, để bầu những người làm được chuyện. Còn chế độ độc tài mà vẫn còn thì khi tiếng nói họ không có được nghe và những người nói lên là đều bị bắt cầm tù. Điển hình là họ mới cầm tù 14 thanh niên Công giáo và Tin lành, cộng lại cái bản án trên 100 năm. Đó là một sự giả mang vô cùng. Những người thanh niên Công giáo này họ đâu có làm gì ngoài vấn đề họ phục vụ cho tha nhân. Ngoài vấn đề là họ đi biểu tình để chống tại ngoại xâm của Trung Quốc. Người Cộng sản họ phải nên tự suy nghĩ và họ phải nên đặt cái quyền lợi của người dân của nước Việt Nam mình trên quyền lợi của đảng. Họ phải phục vụ cho người dân mới đúng chứ không có thể nào mà đi đàn áp dân được.
Dạ, với cái phương châm như anh nói là không chỉ làm nghệ thuật để mà giải trí, thì cái đối tượng khán thính giả chính, cái đối tượng mà anh nhắm tới phục vụ của Trung tâm Asia là gì thưa anh ạ?
Đối tượng của Trúc Hồ chỉ muốn là những người cùng lý tưởng với Trúc Hồ và những người quên đi những gì mình đang có được ngày hôm nay. Nhìn về Việt Nam để thấy được là nước Việt Nam của chúng ta đang đi vào con đường đen tối và chúng ta những người được hưởng tự do có được ngày hôm nay là nhờ những người đã mang cho chúng ta tình thương. Những quốc gia mà chúng ta nơi sống như là bên Đức, Úc, Châu Âu, tất cả những quốc gia đó họ không phải là người Việt, nhưng mà người những quốc gia đó giúp cho chúng ta có một đời sống ngày hôm nay là bởi vì dựa trên cái tình yêu, tình thương giữa người và người và sự công bằng và công lý. Trúc Hồ qua đây năm Trúc Hồ 16 tuổi, mồ côi, không có cha mẹ, nhưng mà nhờ những người ở Hoa Kỳ, những người Mỹ, họ cho mình sống trong cái đất nước được gọi là đối xử công bình, không có bị kỳ thị, cho nên mình mới được tự do mình học và mình được tự do sáng tác. những cái quyền cao bản đó mình có được là nhờ một cái chủ nghĩa tự do, một cái hiến pháp mà bảo vệ cái quyền con người và giúp đỡ con người. Cái đó mình có, mình nên giúp cho những người trong nước hiểu được là nếu mà muốn đất nước chúng ta thay đổi tốt đẹp thì những gì mà căn bản nhất, quyền tự do căn bản nhất người dân phải được, thì khi mà người dân họ được quyền căn bản nhất đó, thì họ được phát triển những gì họ muốn làm thì cái đất nước mới tiến bộ được. Còn nếu mà đất nước mà chỉ có một chế độ độc tài, ai nói không đúng theo ý của những nhà độc tài muốn thì đều bị đi tù, thì cái đó đất nước sẽ càng ngày càng đi vào con đường tăm tối và gian sang của nước Việt Nam của chúng ta càng ngày bị phương Bắc ăn hiếp và dần dần chiếm. 5-10 năm nữa, 15 năm nữa, 20 năm nữa, đất nước của chúng ta sẽ làm nô lệ cho giặc phương Bắc thôi.
Vâng, với nội dung không chỉ đơn thuần là giải trí, các sản phẩm băng đĩa nhạc của Asia có thể nói là hơi nhạy cảm đối với trong nước, thì Trung tâm Asia có lo là mình bị ngăn cách với khán thính giả trong nước, là nơi mà có đông đảo khán thính giả Việt Nam, người Việt gốc Việt nhất hay không?
Trung tâm Asia không bao giờ lo về vấn đề tiền bạc mà để kiếm được từ người dân trong nước. Những sản phẩm của Asia mà ở trong nước họ có truyền ra, họ coi, họ copy, Trung tâm Asia cũng không lấy gì mà quan tâm hết. Nếu mà họ có copy những cái bài nhạc kiểu Con Tim, Đáp Lời Sông Núi, Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu, cứ việc mà truyền nhau mà nghe, cứ việc truyền nhau mà hát. Trung tâm Asia không đặt nặng vấn đề thương mại. Trung tâm Asia như chú Hồ đã nói là trung tâm nặng vấn đề phục vụ con người, phục vụ nghệ thuật chân chính. Là chúng ta phải nói lên sự thật, những gì đang xảy ra. Có sao mình viết như vậy? Thì cái chuyện mà ở trong nước những người Việt Nam mình truyền nhau coi, copy nhau coi, cứ tự nhiên. Trung tâm Asia không bao giờ để ý cái chuyện đó. Nếu mà trung tâm Asia mà đặt nặng vấn đề tiền bạc đó, thì trung tâm Asia làm việc với những người trong nước chế độ cộng sản thì họ sẽ dễ dãi cho mình để mình phát hành băng để mình kiếm tiền về. Cái chuyện đó trung tâm Asia không bao giờ nghĩ tới. Khi nào còn cộng sản còn độc tài, Trúc Hồ này sẽ không bao giờ hợp tác với những chế độ độc tài, tội ác đối với dân, tội bán nước, tội cướp đất của dân, tội giết bao nhiêu thế hệ thanh niên của cả quốc gia dân tộc của chúng ta. Không thể nào mà vì tiền mà chúng ta có thể làm việc với họ được. Khi mà họ, mình làm việc với họ, tất nhiên là mình đã đồng lõi với tội ác.
Dạ, đó là nói về mặt kinh tế, về mặt tài chính, tiền bạc. Thì anh nghĩ rằng là Trung tâm Asia không sợ mất thị phần ở Việt Nam là vì khán thính giả ở Việt Nam không phải là đối tượng phục vụ chính. Khi mà mình nói tới cái chuyện mà bị ngăn cách với khán thính giả trong nước đó, thì ngoài cái vấn đề là về mặt tài chính thì cũng còn cái vấn đề về mặt tinh thần. Với những cái nội dung mà hơi nhạy cảm đối với trong nước như vậy đó, thì Trung tâm Asia có lo là mình bị ngăn cách về mặt tinh thần đối với những thính giả trong nước, là nơi có rất nhiều người Việt Nam hay không? Tại vì họ...
Thật sự thì ngăn cách thì cũng không khó đâu, tại người Việt Nam của chúng ta ở trong nước họ nhận được nhiều lá thư cũng như email rất thích chương trình của Trung tâm Asia. Cái gì nó cũng có hai chiều, có người thích và có người không thích, dựa theo cái hoàn cảnh của mỗi người, dựa theo cái background của mỗi cá nhân của mỗi người. Theo chút Hồ nghĩ, nếu mà một người bình thường không quan tâm tới vấn đề chính trị, chỉ quan tâm tới sự công bình và công bằng và yêu chuộng cái đẹp, thì chắc chắn họ sẽ, nếu mà không thích Trung tâm Asia thì họ cũng sẽ chẳng có gì mà phải xa cách với Trung tâm Asia. Còn nếu mà những người mà có cùng một lý tưởng như mình, muốn cho một cái đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, thì họ vẫn thích Trung tâm Asia. Chuyện mà mình làm đúng hay sai, lịch sử sẽ trả lời. Những người dân trong nước họ sẽ biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Họ vẫn nghĩ cái thiện vẫn thắng cái ác. Họ vẫn nghĩ những người bình thường, một người dân bình thường, khi mà họ biết một bài nhạc, lời hát, viết lên sự thật, từ cái hồn của mình viết ra, khác với một bài nhạc mà viết có tính cách chuyên truyền, được order từ ông chủ này hay là từ cơ quan đoàn thể hay là đảng để mà chỉ thị xuống phải viết một bài nhạc. Bài nhạc nó phải tự phát xuất từ cái con tim của mình. Cái giá trị nghệ thuật chân chính nó nằm ở cái con tim và cái sự thật. Thì khi mà những người mà họ tôn trọng sự thật, họ yêu chuộng cái đẹp, thì chắc chắn họ sẽ có cảm tình với Trung tâm Asia thôi. Chúng họ không sợ vấn đề mà ngăn cách giữa Trung tâm Asia và những người dân trong nước.
Cho dù là chính quyền Việt Nam có mô tả về Trung tâm Asia như thế nào đi chăng nữa?
Thật sự thì những gì mà người họ chúc họ đã từng ở với lại chế độ cộng sản từ năm 1975 cho 1981, từ nhỏ những gì mà cộng sản nói thì họ nghĩ ngược lại không à. Và họ nghĩ những người dân trong nước cũng như vậy thôi. Những gì mấy ông đảng cộng sản nói, tuyên truyền báo chí 700 cơ quan truyền thông, họ có viết gì viết, những người dân họ cũng biết rõ là những gì mấy ông này viết đều là sai sự thật.
Cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Rồi sẽ ra sao?
quyền thành phố Hồ Chí Minh cấm người dân xem hay phát tán bộ đĩa Asia vì cho rằng có nội dung xuyên tạc, chống phá. Nhà sản xuất chương trình nói họ chỉ phản ánh sự thật. Còn quan điểm của quý thính giả ra sao? Xin mời chia sẻ và cùng bình luận với các độc giả khác trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên mong được đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng của đài VOA tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần.
Nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm nhiều người yêu nước trong chốn lao.